đến với quý thính giả chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân mến, chào tới ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Phương Nam.
Thân ái chào chị Thanh Thủy và chào tất cả quý vị thính giả.
Đây là tuần lễ thứ tư ở trong tháng. Cho nên chị Phương Nam trở lại với chúng ta. Cũng trong cái dịp tháng tư này, cũng là cái dịp mà cả cộng đồng người Việt ở khắp nơi ở hải ngoại đang có nhiều cái hướng về ngày này 39 năm xưa đấy chị Phương Nam. Trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chúng ta cũng phải nói đến chuyện gia đình và nói đến chuyện hôn nhân, nói đến chuyện tình người. Thì không biết trong đề tài ngày hôm nay thì chị định đưa đề tài nào ra?
Có lẽ là cũng trong cái tháng tư, thành ra chúng ta không thể nào quên cái điểm son của những người vợ Việt Nam trong cái thời điểm này, 39 năm trước. Vâng, thành ra là trong cái tinh thần tình yêu và gia đình thì chúng ta sẽ nói đến những cái quan điểm khác nhau ở mỗi thời kỳ về một người vợ Việt Nam. Thì như chúng ta biết là ngày xưa, cái thời xưa xưa thì chúng ta biết là chúng ta chịu ảnh hưởng của Nho giáo, thì người vợ chúng ta sẽ có một số những cái đặc điểm mà chúng ta phải theo. Và sau đó đến cái thời 30 tháng 4 thì chúng ta thấy là tự nhiên đột ngột cái biến cố của lịch sử, biến cố của cái thời cuộc lúc đó phải đẩy cái người đàn bà Việt Nam vào trong một số vai trò mà người đàn bà Việt Nam mà chúng ta đã nhìn thấy những bà mẹ của chúng ta, những chị gái của chúng ta thời đó phải đối diện với. Thì chúng ta thấy là tùy theo cái thời điểm trong cái hoàn cảnh xã hội mà cái giá trị của người vợ và những cái điểm mà chúng ta nhìn thấy như thế nào là một người vợ gọi là tốt trong cái tình trạng ở mỗi thời điểm khác nhau.
Nhất là tại hải ngoại này, ở ngay trên đất Mỹ nữa, không còn là ở nước Việt Nam, phải không chị?
Vâng, thành ra là trong tinh thần tình yêu và gia đình thì chúng ta sẽ bàn tới cái hoàn cảnh hiện tại, hiện bây giờ, dù chúng ta đã rất là nói đến cái điểm son của người phụ nữ Việt Nam trong cái 39 năm trước. Và trong cái hoàn cảnh bây giờ thì chúng ta thấy là dù là chúng ta vẫn nói đến cái sự nam nữ bình quyền, rồi mà chúng ta thấy là người đàn bà hiện ngày nay thì có rất nhiều thay đổi so với người đàn bà thời xưa. Có rất nhiều người thành công về phương diện nghề nghiệp, về phương diện chức vận trong xã hội, và có những người đàn bà thành công về vấn đề tiền bạc ở trong xã hội. Có rất nhiều người làm rất là nhiều tiền hơn là ông chồng, nhưng mà chúng ta thấy vẫn nhấn mạnh đến cái vai trò của người vợ ở cái thời điểm bây giờ. Thì chúng ta thấy là vai trò người vợ không phải là vì những điều đó mà lấn lướt, mà coi thường, mà nạt nộ chồng, như là quý ông vẫn thường hay gọi phone vào than phiền. Vì ông cứ bảo là các bà bây giờ là ghê gớm lắm, với lại các bà nổi lên. Đó, thì không phải là như thế. Thì vai trò người vợ vẫn, dầu sao, vẫn có những cái điểm chính mà chúng ta cần phải nhấn mạnh. Đó là yêu thương người chồng, yêu thương con cái, yêu thương gia đình, nâng đỡ ông chồng để thăng tiến trong nghề nghiệp và giúp đỡ ông chồng trong vấn đề nuôi dạy con cái, và để cho cái gia đình của mình có thể càng ngày càng tiến bộ hay hơn. Thì nhưng mà trong cái xã hội hiện bây giờ thì chúng ta không nhất thiết phải tuân theo những cái quy định khắt khe của thời phong kiến ngày xưa đối với người đàn bà, mà chúng ta phải có những cái sự thay đổi.
Thí dụ như là ở nhà thì nghe lời cha, lấy chồng thì nghe lời chồng chết thì nghe lời con. Thì thời này chắc không cần cái chuyện đó nữa.
Vâng, không còn những chuyện đó, nhưng mà chúng ta vẫn giữ những cái điểm tốt của cái thời đó, và nhưng mà chúng ta coi như là có những cái sự modify, tức là những sự chấm phá để cho nó thay đổi, để cho nó hợp với lại cái thời đại bây giờ.
Nhưng mà khi mà nói đến các ông Việt Nam đó, nếu mà đã nói đến cái chuyện mà các ông cũng như các bà, người chồng, người vợ Việt Nam từ thời xưa tới thời này đó, thì hồi xưa nghe nói đến các ông, người ta chỉ nghĩ đến cái chữ trượng phu. Tức là một cái người vai to, tức là cái đưa cái vai ra cho gia đình dựa vào, đó để mà che chở và lo lắng cho vợ con. Nhưng mà nói đến phụ nữ thì có rất nhiều tiêu chuẩn rất là chi tiết chị, chứ không phải chỉ các, thường thường người ta hay nói vợ hiền hay là vợ đảm.
Vâng.
Đó, tại tức là ngày xưa đó, người ta đã trông đợi một người vợ là phải đảm đang.
Vâng.
Mặc dù cái đảm đang đó mình cũng có thể định nghĩa nó khác nhau theo mỗi thời đại, đảm đang ngày xưa là cái gì, đảm đang ngày nay là sao.
Vâng.
Nhưng mà luôn luôn cái chữ vợ hiền là luôn luôn là được các ông trông chờ, trông đợi cái điều đó. Thành ra không biết cái điều này có còn thích hợp với thời buổi này không. Thì cũng trong Tình Yêu Và Gia Đình, một cái chương trình lâu rồi, cũng vài năm trước, đã có nói đến cái sự khác biệt giữa một người vợ hiền lành và một người vợ đảm đang lanh lợi. Hai cái đó nó ít đi cùng với nhau lắm, nó ít đi song song với nhau.
Thời xưa
thì ít đi song song, nhưng mà thời nay thì lại có thể, phải không chị?
Vâng, thật ra cái chữ vợ hiền của chúng ta định nghĩa thì nó theo cái định nghĩa bây giờ. Hiền không có nghĩa là nhũn như con chi, hiền không có nghĩa là dạ vâng, mặc dù lời nói của anh không đúng nhưng mà em cũng vâng, thì cái đó không, cái hiền đó nó không có nghĩa là như vậy. Thành ra là chúng ta thấy đó là lý do mà chúng ta bàn đến như thế nào là một người vợ hiền và một người vợ tốt trong cái thời đại bây giờ. Vâng.
Vâng, và cũng trong cái hồi nãy chị Phương Nam có vạch ra vài cái thời điểm khác nhau tạo nên những cái thay đổi quan niệm quan trọng đối với người phụ nữ Việt Nam. Cái thời ngày xưa thì hoàn toàn theo Nho giáo là tùng phục chồng, rồi thì là người thường thường là những người đàn bà nội trợ trong nhà. Nhưng mà đến cái thời điểm bắt đầu chiến tranh trong khoảng thập niên 60 chị nhỉ,
vâng,
thì là đàn bà bắt đầu phải ra ngoài nhiều, bởi vì khi đó các ông là đều phải tòng quân nhập ngũ, phải đi ra ngoài mặt trận chiến đấu, thành ra phụ nữ đương nhiên là phải thay chồng đảm đang những cái việc đó. Đó là một cái lần đổi đời lần đầu. Rồi sau đó đến cái 30 tháng 4 75 là thôi, là cả một cái hệ thống xã hội và gia đình Việt Nam coi như sụp đổ hoàn toàn, và người đàn bà lại phải bươn trải. Lúc bây giờ không những là chỉ đóng vai vợ, đóng cả vai chồng, đóng cả vai mẹ lẫn vai cha, và lo cả gia đình cả hai bên nữa. Rồi đến khi mà sang hải ngoại này thì lại là một cái bước tiến lớn nữa, bởi vì có rất nhiều những cái giá trị ngày xưa ở Việt Nam mình thấy mình được vinh danh, được ca tụng, nhưng mà sang hải ngoại nó không thích hợp nữa chị. Thí dụ như những người đàn bà rụt rè núp bóng tổng quân, những người mà thí dụ như không biết lái xe, không đi ra đường, không hay là không biết nói tiếng Anh, thì khi đó là hoàn toàn là coi như ở bên này là như thế, gần như là một cái sự khó mà có thể hội nhập đối với đời sống ở tại hải ngoại này. Thành ra khó mà giúp nổi chồng con mà cũng như lo nổi cho con cái, phải không chị?
Vâng, cái hình ảnh một người vợ hoàn toàn như là chị Thủy giải thích hồi nãy, nó không còn hợp với bây giờ nữa, mà những cái điều đó nó không có giúp đỡ được ông chồng và không giúp đỡ được con cái một cách hữu hiệu như là chúng ta mong ước. Thành ra là một hình ảnh một người vợ mà quá dùng chữ hiền mà trong hai cái dấu ngoặc kép đó, tức là hiền tuyệt đối đó, và phục tùng ông chồng 100% tuyệt đối, thì đó có phải là điều tốt hay không? Thì chúng ta thấy rõ ràng cái sự hiền với sự phục tùng 100% chưa chắc đã là điều tốt. Là tại vì chúng ta thấy cái thời mà ông chồng đi chọn người vợ, thì tại sao ông chồng chọn cái người vợ đó trong bao nhiêu người đàn bà khác? Là dĩ nhiên là người vợ đó nó phải có một những cái điểm gì đặc biệt hơn những người kia, thành ra ông chồng mới chọn. Nhưng mà tại sao sau khi lấy về thì bây giờ cô gái đó trở thành vợ, thì tự nhiên bao nhiêu những cái đặc điểm của cô gái đó biến mất hết, lu mờ hết. Thành ra là cái đó là cái quan niệm ngày xưa, khi mà lấy về thì kể như là cái gì cũng là phục tùng ông chồng 100%. Thì tôi có một cái thí dụ rất là điển hình, là có một người bạn ngày xưa ở thời trung học cũng là coi như là cũng là đại diện của trường, nghĩa là cũng là rất là hoạt bát, rất là có rất nhiều cái tính khác. Nhưng mà khi lấy ông chồng về, ông chồng theo đuổi mãi mới lấy được, tại vì thấy cô này là có cái cá tính, từ cô này có cái leadership, tức là khả năng hơn người khác,
tức là lanh lợi. Tháo vát.
Nhưng
lắm
mà khi cô này lấy về, tại vì cô này là con nhà rất là được theo truyền thống, tức là rất là truyền thống, thành ra khi lấy chồng về là nép bóng tùng quân hoàn toàn. Tự nhiên cái hình ảnh của một người lãnh tụ của một cái trường trung học ngày xưa nó biến mất, mà trở thành một bà vợ hoàn toàn hiền thục, hoàn toàn núp bóng. Thành ra tự nhiên cái ông chồng tự nhiên thấy thất vọng, tại vì thấy là cái người xưa của mình không còn nữa, mà tự nhiên thấy một người nhũn như con chi, không còn cái tiếng nói nữa. Hỏi bây giờ thí dụ như là bữa hôm nay muốn ăn gì, thì cô này cũng nói là muốn gì tùy cũng
anh.
Được, tùy anh, muốn xem movie phim gì cũng tùy anh, cái gì cũng tùy hết. Thành ra cái đó là một cái sự đã được huấn luyện ngay từ trong phôi thai trứng nước. Thành ra đến khi lớn, khi cô lấy chồng thì cũng làm như thế.
Ồ, thành ra tức là cô này có thay đổi theo với cái môi trường ở trong gia đình thì cô được huấn luyện như thế. Nhưng mà đến trường học thì cái cá tính thật của cô nó phát triển, được cơ hội phát triển, nhưng mà đến lúc lấy chồng. Lại trở vào như vậy. Nhưng mà trường hợp của chị nói thì cũng là một cái trường hợp của có lẽ cũng khá phổ thông đối với ngày xưa, ngày trước. Trong khi một cái trường hợp phổ thông hơn nữa đó chị, là thường thường có rất nhiều người vợ rất là lanh lợi hoạt bát, nhưng mà khi lấy chồng á thì lại bị một ông chồng khó tính chẳng hạn, hay là gia đình chồng quá khó, đâm ra là cô lập hóa lại hết. Và lúc bây giờ tự nhiên từ này cũng có một người bạn ngày xưa cũng làm trong giới báo chí, lanh lợi tháo vát vô cùng, đi đâu cũng là đầu tàu để mà đề xướng, có rất nhiều sáng kiến. Nhưng mà khi lấy chồng gặp ông chồng quá rất là khó tính, không có cả cho giao thiệp chơi với bạn bè nào hết, không có cho liên lạc với ai, không cho đi đâu, lúc nào cũng ghen tuông, đâm ra tự nhiên thành một cái người khác hẳn. Nhiều năm không gặp lại, đến lúc gặp lại ngỡ ngàng, không thể nào tưởng tượng ra đây là một cái người bạn của mình ngày xưa, mà bây giờ lại rụt rè, e lệ, dịu dàng, hiền lành đến như vậy.
Vâng, và cái điểm mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây là khi một người vợ theo cái mẫu khuôn đó, đối với xã hội hiện bây giờ chưa chắc đã là tốt.
Đúng.
Vâng,
đó là điều đừng chúng ta quên rằng người mẹ cũng phải là trở thành một cái, giống như cái tiếng Anh gọi là cái role model, là một cái gương mẫu cho con cái noi theo nữa, thì chắc con cái thời nay không đứa nào nó thích như vậy. Nhưng mà tùy đó chị ạ. Có thể một người mẹ như vậy, đứa con gái thì nó không có thích noi theo như vậy, nhưng mà con trai nó lại thích. Tụi này biết có nhiều người bạn có toàn con trai đó, hiền hậu vô cùng, thì con trai nó thích lắm, nó rất là thích, tại vì cả chồng lẫn con tha hồ bắt nạt vợ với bắt nạt mẹ, và người mẹ thì cứ lăn đùng ra làm hết mọi chuyện cho chồng cho con, thành ra chồng con thì rất là sung sướng. Nhưng mà các cô mà khi mà dating gặp đến nhà gặp anh chàng này mà thấy bà mẹ như vậy, tự nhiên các cô sợ quá, là tại vì các cô sẽ không thể nào mà fit in, không thể nào mà thích hợp được với cái vai trò như vậy, cái sự trông đợi như vậy ở một cái người chồng như thế.
Vâng, nhưng mà nếu mà chúng ta theo cái cách như vậy, cái khuôn mẫu đó thì không giúp đỡ được ông chồng nhiều. Đó, vâng. Thành ra cái điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây là những cái quan niệm đó nó đúng với thời xưa, nhưng mà bây giờ cái người vợ là một người bạn đời, một người chung sức chung vai để mà giúp đỡ ông chồng, mà để mà cùng sánh bước và cùng làm cho ông chồng được thăng tiến hơn, và giúp đỡ nhau để cho run, để mà điều khiển cái gia đình. Thành ra nếu một người mà quá phục tòng và quá không có ý kiến gì nữa thì nó sẽ không có hữu hiệu trong cái vấn đề mà để xây dựng và chung sống. Đó là cái điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây.
Vậy nhưng mà bây giờ thành ra thì cũng phải để thử hỏi các ông xem các ông có thích vợ giúp mình thăng tiến không. Nhiều khi các ông lại thích rằng vợ cứ để cho mình được tự do, muốn làm sao thì làm. Thì cái đó lại là một cái điều khác. Một lát nữa trong cái phần sau thì chúng tôi sẽ xin mời cái thính giả Cường gọi vào đóng góp. Nhìn chị.
Vâng, chúng ta sẽ mời quý vị gọi vào đóng góp. Nhưng mà theo như là những cái lần talk show trước thì chúng ta thấy là có những cái anh chồng đó gọi vào đó, thì cái quan niệm bây giờ mấy người chồng hiện bây giờ cũng đều muốn là bà vợ của mình làm cho mình hãnh diện và hợp tác Và chúng ta vẫn thường thấy là sự, người ta vẫn nói là sự thành công của ông chồng phải có một cái người đàn bà ở kế bên để mà chung sức, để mà giúp đỡ cho mình, để khuyến khích và để làm cho mình càng ngày càng tiến bộ hơn, chứ không phải là một cái người chỉ có nằm trong khuôn khổ gia đình. Và chính dù trong cái sự mà ngay một cái thí dụ điển hình là làm sao để mà điều hành cái gia đình đó cũng vậy nữa. Thì không biết chị Thanh Thùy nghĩ sao, nhưng mà theo tôi nghĩ hiện bây giờ trong cái thời đại bây giờ, cái khả năng của người vợ muốn là một người vợ hữu hiệu và tốt và giúp đỡ cho gia đình, cho chồng con, thì là cái người này phải là người biết manage, tức là biết gọi là gì,
dùng chữ điều hành,
điều hành.
hơi có vẻ oai quá.
Vâng.
Thôi, và anh coi như là biết là sắp xếp,
biết sắp xếp. Chứ chẳng hạn như trong cái đời sống thì chúng ta thấy tùy hoàn cảnh, thì có người ở nhà, có người đi làm, thì cái hoàn cảnh của một người vợ ở nhà khác, hoàn cảnh người vợ đi làm khác. Rồi chẳng hạn như là người vợ ở nhà thì phải biết sắp xếp công việc nhà làm sao để cho khi mà ông chồng về nhà thì mọi sự nó đâu ra đó, nó không có tất bật, nó không có nhem nhuốc, nó không có xô bồ, nghĩa là trộn rộn. Rồi còn cái người vợ đi làm thì cũng phải sắp đặt như thế nào để trong cái thời gian mà không có nhà đó thì cũng phải làm sao để cho cái nhà, cái gia đình của mình vẫn được sắp xếp ổn định. Thành ra là hồi nãy tôi muốn nói đến cái sự mà sắp xếp là bởi vì không phải nói về cái lĩnh vực người vợ không, nhưng mà trong tất cả mọi lĩnh vực ở trong xã hội bây giờ là cái khả năng sắp xếp là cái điều quan trọng nhất. Thì khi chúng ta không có thì giờ và chúng ta không có khả năng thì chúng ta phải biết sắp xếp để dùng cái thì giờ đó một cách hữu hiệu và dùng chẳng hạn như là thí dụ như là chúng ta không có thì giờ nấu ăn thì chúng ta phải biết cái chỗ nào nấu ăn hay, nấu ăn giỏi, nấu ăn rẻ, nấu ăn ngon,
để chúng ta mua.
Vâng, đó thì đó là một cái thí dụ điển hình trong cái đời sống mà bận rộn hiện bây giờ, nếu chúng ta biết những cái.
Vâng,
chị
Phương Nam nói đến khả năng sắp xếp của người phụ nữ đó, thì một cái điều may mắn đối với người các bà vợ Việt Nam mà sống ở tại hải ngoại đó là bây giờ được cái sự tiếp tay của chồng rất là nhiều.
Vâng.
Chứ khi mà nghe chị kể ra là phải sắp xếp hết từ trong nhà, cho ở nhà thì cũng sắp xếp, đi làm sắp xếp, các bà nghe chắc sợ, nhưng mà thật ra ở bên hải ngoại này đã được sự tiếp tay của chồng con rất nhiều, thành ra có lẽ cái khả năng sắp xếp của các bà bây giờ cũng cần linh động uyển chuyển, thay đổi một tí là làm sao sắp xếp được chồng con chị, cái đó là cái quan trọng nhất.
Vâng.
Tại vì khi mà sắp xếp được chồng con đó, thì sẽ được bao nhiêu tay người phụ nữ, phải không chị?
Mình có một người bạn rất là hay, cô có 4 con trai và 1 ông chồng, nhưng cô sắp xếp rất là hay, có bàn tay 5 ngón, thành ra cô sắp xếp ngón thứ nhất làm gì, ngón thứ hai làm gì, thành ra là mọi chuyện trong nhà cứ thế mà chu toàn, thành ra cái đó gọi là cái khả năng sắp xếp.
Vâng, đó là cũng là điều tại sao người ta cứ gọi là tiếng Anh có cái câu là đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm á, một cái mái ấm hạnh phúc thì không thể nào mà thiếu được cái bàn tay và cái sự sắp xếp mà như chị Phương Nam vừa mới mô tả với của người phụ nữ. Và 713-664-8002, vâng xin mời chị cứ tiếp tục, nhưng mà thính giả cũng đã bắt đầu gọi vào, thành ra vâng thì vâng, chúng ta cũng sẽ mời cái thính giả cùng góp ý vào xem quý các ông và ngay cả các bà đã nghĩ cái phụ nữ thời nay với thời trước nó cần có những cái điểm uyển chuyển như thế nào,
vâng,
cái nào là những cái tiêu chuẩn của một người,
vâng,
phụ nữ tốt bây giờ,
vâng,
mình cứ nói lên cái mong ước, các ông cứ nói lên mong ước của các ông đi, để rồi để cho phụ nữ biết đường để mà đáp ứng được cái trông đợi đó, nhưng mà đừng có quá sức. Như là có kỳ trước cũng trong một cái chương trình có một ông gọi lên nói là tôi muốn trong bà vợ tôi phải có hình ảnh của 4 người đàn bà khác, tức là vừa một hồng nhan tri kỷ này, một rất là một người tình thật là thơ mộng lãng mạn nè, và một người vợ thật là đảm đang nè, một người sao đến chị nhỉ, một nhà ngoại giao để mà đi ra ngoài giao tế thật là giỏi, rồi một nhà kinh doanh để mà kiếm tiền thật nhiều, nơi cho dư phụ giúp cho gia đình, thì cái đó lại hỏi hơi nhiều quá, khó theo quá hả chị?
Vâng, thành ra là cái sắp xếp như nãy là chúng ta có nói tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, tùy theo người vợ ở nhà thì sẽ sắp xếp bằng cách là trong cái thời gian mình có và trong cái nhân lực mình có, tức là chồng con thì mình có thể phối hợp điều hành để cho công chuyện nó lưu thông. Rồi những người vợ đi làm thì thời gian không có nhiều thì chúng ta phải sắp xếp, nhưng thời gian không có nhiều nhưng mà có cũng có thể chúng ta có một cái sự uyển chuyển về tiền bạc, thì chúng ta sẽ sắp xếp bằng cách là chúng ta biết những cái sọt nào mua thức ăn ngon, chỗ nào mà làm thức ăn nhanh thì chúng ta đến chúng ta đem về. Đó là một cách sắp xếp. Hoặc là nhà cửa không có dọn dẹp được thì chúng ta phải kiếm người đến để dọn dẹp.
Hay là
thì...
mình order xong mình nhờ chồng đi pick up rồi.
Vâng, thì cái đó là sự sắp xếp. Thì tùy theo hoàn cảnh mỗi người, nếu mà chúng ta rồi sắp xếp trong cái chuyện con cái cũng thế. Tức là sắp xếp bằng cách là nếu mà chúng ta có nhiều thì giờ thì chúng ta sẽ chính mình đi đưa đón con và đến các hoạt động sau trường học. Nhưng nếu mà chúng ta không có thì giờ thì chúng ta sẽ sắp xếp bằng cách là carpool rồi dùng những người bạn để mà hợp tác với nhau.
Vâng. Cái này đối với là phụ nữ Mỹ họ rất là gần, có lẽ kinh nghiệm về
kinh
cái điều
nghiệm,
này.
Vâng.
Vâng, họ luôn luôn là có một cái nhóm để họ chia nhau ra để mà cùng để carpool hay là cùng là chở con cái đi một buổi sáng ở trong khu phố chẳng hạn ấy chị, thay vì từng cha mẹ phải đưa con cái đi học thì một người có thể đi rồi thì thay phiên nhau. Mỗi người chỉ phải làm một tuần lễ thôi, thì đó là những cái điều mà phụ nữ cũng rất là cần sắp xếp bây giờ. Bây giờ thính giả gọi là nhiều quá, chắc mình bắt đầu nhận đường dây phải không thưa? Vâng, thưa quý thính giả, nhưng mà cũng vẫn xin để nhắc lại số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002. Đối với những quý vị ở ngoài mà bây giờ nếu mà không có đang nghe trên Internet, quý vị cũng có thể nghe bằng điện thoại qua số 213-493-0128. Xin được mời vị thính giả nãy giờ chờ cũng khá lâu trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị, thưa chị.
Dạ, vâng, chào chị. Vâng.
Dạ,
xin chị
cho
biết quý danh được không?
Dạ, em tên là Nhàn nhé, thưa
dạ,
chị.
Vâng, dạ, chào chị Nhàn. Dạ, vâng, mời chị.
Vâng, người vợ tốt và hiện theo cái thời đại bây giờ
vâng,
là gì
cái,
hả chị?
Vâng, cái tiêu chuẩn của một người vợ tốt của cái thời đại bây giờ đó chị Nhàn.
À, dạ, thưa chị, khi mà em nghe quý chị nói cái đề tài này á, em nhìn cái hình ảnh của hai chị. Hai chị là người rất là thành công về nhiều mặt. Đó là cũng là một cái gương mà em cần suy nghĩ. Nhưng mà đối với em là một người vợ nhỏ nhoi trong một gia đình với cái xã hội này, thì cuộc sống kinh nghiệm của em là tùy cơ ứng biến thưa chị. Vì chúng em đi làm bằng cái sức lao động và cái đôi tay của mình để lo cho gia đình, lo cho con cái. Nhưng mà cái quan niệm sống của em đó là làm như thế nào để có hạnh phúc và có cái sự bình an thật. Đó thì tùy cơ ứng biến trong cái việc làm. Rồi đi về nhà thì phải chu toàn một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Một người vợ tốt, một người mẹ hiền thì nó phải trả một cái giá rất là đắt thưa chị. Thì cái quan niệm của em thì ông bà mình nói á, là chồng khôn á, thì vợ đặng đi dài, mà vợ khôn á, thì chồng đặng có ngày làm quan. Trong cái xã hội hiện nay á, quý chị và nhiều chị em phụ nữ rất là tài, nhưng mà em đặt cái câu hỏi cho chính mình á, thì cái sự đào hỏi về gia đình và vợ chồng á, thì người chồng cần cái tình, cái sự tôn trọng, người vợ cần cái tình yêu thương. Nếu mình làm mọi sự cho gia đình mà mình thiếu hai cái điểm này, gia đình mình có một cái sự trống vắng và một cái xung đột trong cái mối liên hệ, nói là về chiến tranh lạnh hay hoặc chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng, nó rất là nhiều trong cái xã hội thời bây giờ, vì nó thiếu hai điểm là tình yêu thương và sự tôn trọng thưa chị.
Vâng, cảm ơn chị Nhà rất là nhiều. Chị đưa ra cái đúng, quả tình các ông cần cái tôn trọng như
cần,
cần
tôn
hơn
trọng.
Tình yêu phải không chị?
Và tình
mà
yêu
các
thương.
Bà thì cần yêu thương, cần được yêu thương. Nhưng mà nãy chị Nhàn có nói đến cái chuyện là chị biết tùy cơ ứng biến. Trời ơi, tất cả phụ nữ nào cũng vậy, chị Nhàn ơi, cũng đều tùy. Mà chính cái sự tùy cơ ứng biến đó là cái khả năng sắp xếp rất là cao độ đó phải không chị? Vâng, phải có cái khả năng mới có thể tùy cơ ứng biến được. Linh động như vậy. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi bị tiếng hú quá. Vâng, xin ạ. Vâng, xin tắt dùm radio nha, chúng tôi bị tiếng hú.
Alo, tôi là Danny Hoàng.
Dạ vâng, chào ông Danny.
Dạ, tôi có một cái băn khoăn như thế này, mong các chị trên đài và các chị ở trong những người đang nghe đài góp ý. Tôi rất yêu vợ, vợ tôi cũng rất là action. Cô ấy đi làm và vậy tôi cũng tạo mọi điều kiện cho vợ tôi được học hành, học thêm vào university để học vào một cái đại học. Hiện giờ cô ấy là 52 tuổi rồi, nhưng mà tôi muốn cho vợ tôi được học hành thêm. thành thử là tất cả những công việc nhà đều tôi đều làm phụ cho cô đó. À, và vợ tôi cũng nói chung thì cũng rất là tốt, có nghị lực, là đó là một cái gương tốt cho con cái. À, tôi rất vui lòng, nhưng mà nó thực chất với các chị á, làm việc nhà đàn ông mà làm việc nhà rồi ở ngoài đường rồi làm việc nhà rồi trong nhà ngoài vườn rồi gì mọi thứ hết trong một tay tôi. Có thì nhiều lúc nó nản lắm, nhưng mà vì yêu vợ mà phải ráng thôi. À, à, muốn dạy à, muốn làm gương cho con thì mình phải ráng thôi, nhưng mà thực sự với chị nhiều lúc nó nản quá.
Yeah.
Nhiều lúc mình không biết mình phải làm sao mình chịu đựng nổi hay không, nhưng mà vì tình yêu vợ, vì muốn cho vợ được tốt hơn, vợ được thành đạt, bởi vì cái học hành là cái niềm mong ước của cô đó, thành thử là tôi cũng phải làm, nhưng mà nói thật chị, nó mỏi mệt lắm. Bây giờ phải làm sao chị?
Có bao giờ anh Danny nói chuyện này, bàn chuyện này với bà xã không? Anh Danny rất là dễ thương khi mà lo hết mọi chuyện cho vợ như vậy. Nhưng mà chắc chị cũng nhận ra cái điều đó chứ anh nhiều. Nhưng mà nhiều khi, tại thấy anh, nhiều khi anh lại dễ thương quá, lúc nào anh cũng tình nguyện hết. Thành ra chị lại nghĩ rằng là thôi chị cứ nhận cho anh vui lòng. Có bao giờ anh nói chuyện này, bàn chuyện này với vợ không?
Không, vợ tôi biết điều này. Vợ tôi cũng có nói nó đơn hay là em nghỉ học và em lấy ít môn lại. À, nhưng mà tao nói thôi em cứ đi học đi. Vừa tại vì tôi vừa đi học vừa đi làm.
À,
và tôi phải ráng, nhưng mà bây giờ tôi cũng không biết làm sao, không biết là mình có chịu nổi được bao nhiêu lâu nữa hay không. Hay là có cách thức nào nhờ các chị trên đài là cho cái ý kiến.
Dạ, cảm ơn anh Danny Hoàng rất là nhiều, đã chia sẻ rất là chân thành mà lại còn tin tưởng để mà hỏi ý kiến nữa. Nhưng mà khi mà bắt đầu cảm thấy nản như vậy cũng là một cái dấu hiệu, phải không chị Phương Nam nhỉ? Một cái dấu hiệu để mà anh phải sắp xếp lại đó, phải không? Tại vì tiếp tục như thế này thì lúc anh bảo không biết có chịu nổi nữa hay không. Rồi cái không bao nhiêu cái hy sinh của anh mà lỡ vì vậy mà gia đình ở đường mà đứt gánh ấy, thì có phải là uổng phí không chị Phương Nam ha?
Vâng, nhưng mà cái anh Danny, cái điều quan trọng nhất là chị biết và anh biết, tức là chị biết biết cái sự cực khổ hy sinh của anh. Thì nếu trong gia đình của anh mà có con mà lớn lớn hoặc là có thể có khả năng để mà giúp đỡ anh thì anh nên chia việc cho con của anh. Cái đó là đòi hỏi cái sự sắp xếp của anh đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là cái thời gian này chỉ là một thời gian tạm thời thôi. Tức là thời gian này hy vọng nó chỉ là một thời gian tạm thời ngắn hạn trong cái lúc mà chị phải đi học mà thôi. Thì như anh có nói đó là chị vừa đi làm vừa đi học, tức là trong cái gánh nặng của chị cũng đã quá nặng rồi, chứ không phải chị là người chỉ có đi học mà anh phải gánh hết. Thành ra đây là chỉ là một cái giai đoạn gọi là phải cực khổ trong cái cuộc đời của hai người mà thôi. Và nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì hai người cùng đồng ý và cùng dìu nhau để mà vượt qua cái hoàn cảnh cực khổ này, chị sẽ có một cái ngày mai rất là sáng, và cái ngày mai đó không có xa. Thì cái thời gian đi học này không phải thời gian đi học lâu. Một người đi học cũng chỉ một số năm thôi.
Vâng, vâng. Chừng 3-4 năm là cần thôi.
Vâng. Thành ra nói tóm lại, thứ nhất là nếu anh chia được cho những người con của anh thì việc lớn việc nhỏ gì đó nếu anh phân công được thì anh sắp xếp, thì cái đó đã đỡ cho cái gánh của anh. Và thứ hai nữa là nếu chị biết được cái sự cực nhọc của anh, mà chị biết cổ võ tinh thần của anh bằng những cái lời nói, những cái điều appreciate cái hành động của anh, thì nó sẽ làm cho cái tâm hồn của anh nó đỡ nặng hơn rất nhiều.
Vâng.
Nhưng mà chúng ta nói tóm lại, cái thời gian này chỉ là thời gian tạm thời và ngắn hạn mà thôi.
Vâng.
Thành ra đó là mới là đúng nghĩa của sự hai vợ chồng dìu dắt nhau mà tiến.
Nhưng mà cái thời gian tạm thời này cũng quan trọng lắm, khi mà anh cảm thấy khi mà anh cảm thấy mệt mỏi đó, thì đó cũng là cái lúc mà anh cần phải ngồi bàn lại với chị đấy. Tại vì đôi khi hy sinh mà hy sinh nhiều quá rồi cứ ôm vào cho mình, rồi đến lúc cảm thấy mệt mỏi đó, nhất là anh nhắc 2-3 lần chị Phương Nam, anh nhắc 2-3 lần là nản quá, không biết chịu nổi không. Thì ngoài cái sắp xếp về cái chuyện con cái ở trong nhà đó, cũng có thể đây cũng là cái lúc mà hai vợ chồng ngồi xuống để cùng sắp xếp với nhau, vừa cái khả năng sắp xếp của anh vừa của chị luôn nữa. Nếu mà chị nói chị bớt hay là bớt giờ học đi, nếu thật ra không biết chị Phương Nam nghĩ sao, riêng Nguyễn Thanh Thủy cũng nghĩ rằng nếu mà chị đã 52 tuổi rồi, đã đến cái tuổi này mới đi học lại rồi, thì nếu mà có bớt giờ đi một tí xíu để mà phụ đỡ một tí học chậm hơn, thay vì học 2 năm, 3 năm thì có thể học 4 năm, 5 năm thì cũng được. Hoặc là hai vợ chồng cùng phải xếp lại cái ngân sách gia đình. Anh phải cắt cỏ chẳng hạn, bây giờ có thể thuê người
vâng,
cắt cỏ.
Vâng,
dọn nhà có thể nhờ người thứ dọn nhà thì sẽ phải nhịn đi những chuyện ăn tiêu khác đi. Hoặc là nếu cần thì để giống đi học thì làm một cái món nợ, lấy một cái món nợ trong lúc đi học. Để mà đỡ cho những cái cực nhọc này. Chứ kẻo đến lúc mà chị thành tài rồi đó, lúc bây giờ anh mệt mỏi, mà khi anh mệt mỏi thì anh cũng có tình bực bội, thì lúc bây giờ rồi nhiều khi gia đình lại đổ vỡ. Chúng tôi cũng thấy có nhiều cặp vợ chồng, hoặc là chồng nuôi vợ đi học, hoặc là vợ nhiều khi cũng lo cho chồng đi học xong, rồi đến lúc đi học xong cái là chia tay. Thì đó cũng là một cái điều rất là uổng phí, rất là đáng tiếc.
Vâng, rất là quan trọng là anh nên sắp xếp lại. Nếu mà có khả năng tiền bạc thì nên chia bớt cái lốt của anh cho những người khác để họ giúp đỡ, như chị Thành nói, clean up nhà cửa hoặc là mua thức ăn.
Vâng.
Ăn cơm chỉ chẳng hạn trong một thời gian ngắn.
Vâng. Hoặc là thôi để nhà cửa tạm bề bộn một tí xíu, bớt đi một tí thì cũng đỡ lắm. Nhưng mà cách nào thì cách cũng cần phải sắp xếp lại giữa cả hai vợ chồng. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Dạ vâng, không thấy quý vị trả lời, chúng tôi phải xin buộc lòng về chuyện đường dây khác. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Em tên là Cindy á chị. Dạ, em cũng trường hợp giống như vợ của anh á, nhưng mà em chờ tới 18 năm sau mới được đi học á. Thì giờ em cũng đang học ở US năm thứ 3 rồi, chuyển sang năm thứ 4 rồi. Dạ, ông xã em á, ông cũng đi làm đó. Là tức là em đấy không phải 18 năm sau mới được đi học á, tức là em phải đợi cho cái gia đình nó xong xuôi tài chánh hết trơn rồi một mình ông xã anh gánh hết được cái gia đình rồi em phải đi học.
Nhưng mà cũng may lắm đó chị, vâng, chờ được trở lại đi học là cái hạnh phúc lắm chị.
Dạ, em đi học thì tiền bạc thì nó hơi hẻo một chút, nhưng mà em á thì em chỉ làm một ngày chủ nhật hà, em thì em nấu cơm, em tại vì con em cũng sắp sửa lớn hết rồi, còn đứa nhỏ nhất là nó 12 rồi, thành ra cái chuyện nó không có phải là gánh nặng mà em. Bây giờ nghe ông xã anh than hết trơn á. Em thấy ông xã em cũng giống như cái anh này vậy thôi, đâu có gì đâu, ông cũng cắt cỏ, ông cũng dọn nhà, ông cũng clean up, tức là ông lo việc ngoài sân, ngoài đồ, em để trong nhà, em dọn dẹp, nấu cơm, em còn đi làm chủ nhật một ngày nữa. Sắp tới em phải đi làm thứ bảy chủ nhật rồi, chiều thứ sáu nữa, tại vì
có
trường rồi.
Chị xin
nhờ. Không, bây giờ em nghe ông xã em than á, em thấy công việc là chỉ có một cái là bận quá thôi, công việc là giờ giấc là phải xếp cho nó kín hết á, không có được mà rách cái giờ ra. Không có một cái giờ nào mà tự nhiên cái làm việc này nhảy qua làm việc khác được hết trơn á. Cái thứ hai là đừng có nhìn về vấn đề tiền bạc, tại vì có một income mà thì làm sao mà bằng người ta làm hai income được. Nếu mà mình cứ so đo là giờ con vợ tôi nó làm có một income mà có mình tôi làm, vợ tôi không làm, cứ ngồi suy nghĩ như vậy làm sao được. Phải không chị? Tại vì bây giờ lương của chị á làm á mà lương chuyên bay có 17.000. Mà nếu mà mai mốt ra ngoài chị làm nó mấy chục ngàn lên gấp 3-4 lần thì bù lại những năm tháng chị spend time để chị đi học.
Vâng.
Ok, cảm ơn chị.
Dạ, vâng, cảm ơn chị Cindy. Vâng, thật ra chị Cindy trách anh Danny Hoàng, không phải trách, so sánh. Ông xã chị với anh Danny Hoàng thì cũng tội nghiệp là tại vì chị không đi làm, chị chỉ đi làm một tuần có một ngày chủ nhật thôi. Rồi chị nói chị ở nhà, chị cũng phụ đỡ lo cơm nước, lo dọn dẹp nhà cửa. Trong khi anh Danny Hoàng nói là anh làm hết mọi chuyện, phải không chị? Và bên kia chị, bà xã anh Danny thì chắc là vừa đi làm full time mà vừa đi học nữa, thành ra nó
kết quả. Vâng, thì chị có cái điểm muốn bổ túc ở đây là câu chuyện của Cindy là thứ nhất đó là trong cái thời gian mà đang đi học đó, mình biết là có sự hy sinh của người kia thì mình nên tập trung trong cái việc học tối để cho maxima cái sự hy sinh đó, tức có nghĩa là mình phải học thật chăm chỉ, thật là chu đáo và thật là tốt đó. Và một cái điều thứ hai nữa là thí dụ như là Cindy thấy ông xã không có than phiền gì hết, nhưng mà Cindy cũng nên khen ngợi ông, đừng coi như chuyện đó là chuyện đương nhiên. Thì dĩ nhiên là một cái lời khen ngợi của Cindy nó sẽ là một cái liều thuốc rất là hay và rất là mạnh để cho ông xã ông làm mà ông cảm thấy không có mệt mỏi gì cả. Thành ra như trường hợp của anh hồi nãy thì cũng vậy, nếu mà chị vợ khen ngợi và appreciate cái điều hy sinh của anh thì cái chuyện mà anh làm nó cũng bớt đi rất nhiều.
Vâng, chắc đó nó cũng có một tí phần nào trong đó.
Vâng.
Cái yếu tố tâm lý rất là quan trọng trường hợp anh Danny, có thể mặc dù bà xã cũng biết, với lại anh là người chồng rất là tốt, thành ra nhiều khi chị biết chị nói một lần thôi là anh cũng đã ghi nhận rồi, nhưng mà có lẽ là cần phải nói mỗi ngày, mỗi buổi chiều về là phải cảm ơn, hỏi thăm anh ở nhà bữa nay làm việc cực nhọc như thế nào, phải không chị?
Vâng.
Nếu mà như vậy mỗi ngày thì cũng làm nhẹ bớt đi cái gánh nặng tinh thần nhiều lắm. Dạ, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa, dạ thưa em tên Mai. Dạ,
dạ vâng,
em
dạ.
Kính chào hai
dạ.
Chị và dạ, chào
dạ, vâng. Dạ, chào chị Mai.
Dạ, 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 vâng. Dạ. Dạ. Em cũng xin có chia sẻ các kinh nghiệm của chính bản thân em và gia đình của em. Nhưng mà cũng đổi ngược lại cái vai trò. Thay vì là hai anh kia là nuôi vợ đi học. Nhưng mà em thì em giúp chồng em đi học.
Vâng.
Dạ thưa, tại vì ở Việt Nam thì em đi dạy học. Còn ông xã em thì chỉ là công chức thôi. Nhưng mà khi mà ở bên đây, sang bên đây rồi, thì em mới nghĩ rằng là cái công việc của anh á, bên Việt Nam á, thì nó khác. Nhưng mà sang bên đây á, là cái tiếng Anh mình không có, bằng cấp mình không có. Thì mình cũng chỉ làm được những công việc lao động là lương không có nhiều.
Đúng.
So ra với lại phụ nữ mình á, thì sao cũng được. Thì ra em mới bàn với ông xã em là nên đi học. Và trong thời gian mà ông xã em thì đồng ý đi học thì chị, hai chị lại quý vị có biết rằng là em đi làm hãng ban đêm. Xong rồi em có lãnh đồ may thêm. Thì em lãnh đồ may buổi sáng ở nhà đó thì anh vừa làm công việc nhà, vừa nấu cơm nước rồi vừa may. Thì tới chiều lại thì em sắp xếp xong rồi thức ăn cũng có sẵn rồi em đi làm. Thì như vậy đó. Thì em có 4 đứa con. Ông xã em cũng đi học. 4 đứa con em cũng đi học. Thì cái giai đoạn đó thì thật sự mà nói á, có nhiều khi á, em đi làm đêm về 2 giờ về rồi cũng mệt mỏi lắm. Mà rồi cái có những lúc mà em ngồi em may thêm đồ đó, em nói trời ơi sao mà khổ quá, sang đây sao mà khổ quá. Thì cũng có đúng là cũng có nhiều lúc ngồi tự than thân trách phận rồi. Nhưng mà nghĩ lại thôi thì mình phải cố gắng. Chứ không cố gắng là không có được. Thì cứ mang cái tâm niệm là cố gắng thôi. Tại vì mấy ông thì làm sao cũng là có cái sự bền bỉ hơn là phụ nữ mình. Thì em cứ quan niệm như vậy. Thì ở việc cũng chia sẻ với em nhiều lắm. Má em cũng động viên dữ lắm. Thì mới... Cho nên đến khi mà ông xã em ổng đã học rồi. Thì nhưng mà cũng lớn tuổi cho nên học không có được. Nhưng mà những người trẻ là phải học tới 6 năm.
Nhưng mà
6 năm đó thì ổng học xong rồi là... Rồi anh đi làm thì hai chị có biết rằng cái lương của anh làm mà so với cái lương của em là nó không có là cái gì hết trơn rồi á. Nhưng mà em không có hề mà ảnh than phiền, ổng nói ổng lương cao hơn em thế này thế nọ. Chỉ có chăng là bên gia đình bên chồng em thì cũng hay nói ra nói vào thì ổng làm lương cao thế nọ thế kia thì sao cuộc sống bây giờ cũng phải nhờ vào ông đó. Đó, nhưng mà vợ chồng em không có nói gì, không có những cái gì mất lòng thì em cũng không có quan trọng là bên mấy chị chồng, mấy em chồng em nói. Nể thì em vẫn nể nhưng mà em không có ra mặt chống đối gì hết. Dạ, thì bây giờ thì cái thời gian
người ta
cực
gọi
khổ,
là của chồng công vợ phải
dạ,
không chị?
Dạ, thời gian cực khổ đó qua hết rồi. Bởi vì những người mà quen biết gia đình em á thì cứ nói rằng đó là mai nó khôn lắm chứ nó đầu tư cái gì sao ý nó rằng giống như là em bỏ ra là trời cực khổ mà bây giờ thì ngược lại thì ông xã ông đi làm vậy rồi lương cũng cao rồi cuộc sống cũng ổn định mà con em thì nó lớn hết rồi cũng có công ăn việc làm cũng có gia đình hết. Bây giờ em không có được đi làm nữa tại vì các công ty của em á, nó đem dời qua bên Mexico bây giờ nó không có làm thì em lại thất nghiệp. Nhưng mà chính vì cái thất nghiệp này á, thì em ở nhà em làm việc nhà cũng không có phải thất nghiệp. Thì con em nó có nói rằng thôi mẹ ơi, mẹ cũng đã làm cực quá rồi, cho nên bây giờ thôi thì ba đi làm vậy cũng đủ rồi, tụi con sống riêng thì thôi để ba đi làm thôi, mẹ đừng đi làm nữa, thì mẹ ở nhà mẹ lo việc nhà. Thế thì em thấy cũng được, không sao, thì thôi em làm. Nhưng mà có một cái á, là đôi khi cũng mặc cảm là thế này nè. Nhiều khi chẳng hạn như có những cái tin tức ở Việt Nam, ở bên nhà, gọi sang rồi cần cái gì đó. Mà em không đi làm thì nó có tiền, thì em lại phải xin ông xã hay em tiền để mà gửi về cho, thì cũng đôi lúc cũng mặc cảm. Nhưng mà ông vui vẻ thì không sao, nhưng mà ông có bàn tới, sao gửi hoài, không gửi nay gửi nữa thì cũng hơi buồn đó. Chứ phải không đâu. Nhưng mà cho ra thì bây giờ thì em cũng thấy cuộc sống của em rất là hài lòng với cuộc sống của em bây giờ. Thì em công việc làm ở nhà, thậm chí là hai chị biết rằng em cắt cỏ luôn, em cắt cỏ giỏi lắm ạ. Em cắt cỏ, em làm vườn, bây giờ ở nhà em là có thể nói là 40-50 loại cây á, chứ không ít đâu. Em làm hết
vậy,
các
vậy,
cái.
Hay quá, vậy cũng là công việc rồi.
Dạ, tại em thích, thành ra em chịu cực thôi, chứ thật sự làm vườn thì nó cực lắm, nhưng mà em thích. thì ông xã em ông chỉ đi làm thôi, ông về nhà nhiều khi cuối tuần ông có thể ông giúp em được cái gì thì ông giúp, còn nếu không thì thôi, tại vì em cũng xin thưa là anh cũng trên 60 rồi đó. Mà 2 năm trước thì ông bị đột quỵ đó, mình gọi là đột quỵ là cái giống như là bị stroke đó, nhưng mà may mắn là ổng khỏe lại được rồi, ổng đi sau đó ông đi làm lại.
Tốt
cho
quá.
Nên bây giờ em rất là quý anh ơi, anh đừng có làm gì, anh chỉ cần giữ sức khỏe anh đi làm giùm cho em. Em bây giờ là em sống nhờ em ăn theo vào anh đó. Anh mà có cái gì là em cũng là không biết làm sao, nhưng mà nói này nói đùa như thế thôi.
Vâng.
Chứ còn thật sự là quan tâm là tại vì cái bây giờ chỉ còn có 2 vợ chồng già thôi.
Đúng
thì dạ. Cái này em chia sẻ để anh thấy rằng không có mất mát cái gì cả. Mình làm cái gì á, mình đừng có sợ là nghĩ cái vấn đề mà mất mát hay là thua kém hay là cái gì đừng nghĩ thế. Thì giờ mình nghĩ thế mình sẽ nản lắm.
Đúng.
Em có từng đêm em ngồi em khóc đó mà.
Vâng,
quá,
đúng,
cực
vâng.
Quá, mệt quá. Em
nhưng mà,
may,
nhưng mà biết cái đó chỉ là giai đoạn thôi.
Dạ.
Nhưng mà được cái là trong thời gian đó thì chị Mai cũng biết là chỉ giai đoạn thôi và có được cái ngày này như vậy. Vâng, chúc mừng anh chị rất là nhiều.
Như vậy thành ra là người có lòng thì không có sợ mất mát, không có sợ thiệt thòi, không sao hết.
Đúng, với chồng với vợ. Dạ vâng, cảm ơn chị Mai nhiều. Với chồng với vợ ta gọi là tuy hai mà một phải không chị?
Vâng, cái này đúng là cái câu mà gọi là tùy cơ ứng biến của chị Nhàn hồi nãy nói. Tức là tùy theo cái hoàn cảnh lúc đó, người nào phải là cái người chịu cực hơn để cho hai người gọi là hai người với nhau đó. Đó là có cái sự liên đới. Thành ra là trong cái thời điểm nào trong cuộc đời thì một người chịu cực hơn người kia. Thì cái đó là cái điều mà chúng ta dùng cái chữ tùy cơ ứng biến hồi nãy của chị Nhàn. Thành ra là đó là cái điều mà chúng ta cần phải biết để mà ứng dụng trong trường hợp cần thiết.
Vâng, để mà bù đắp lại với lại. Đúng là người ta gọi là cái của chồng công vợ, bây giờ chồng đi làm. Mà buồn cười nhiều khi những người ở ngoài cái nói ra đấy vào những cái chuyện tức cười. Chỉ nhỉ, chỉ trong cái chuyện vợ chồng người ta, không kể đến cái chuyện chị Mai phải bỏ công ra trong cái thời gian để mà lo cho, giúp chồng đi học. Dù là chỉ giữa hai vợ chồng mà người chồng có thể lo được cho người vợ ở nhà thoải mái thì cũng là một cái niềm hãnh diện cho một người đàn ông. Lâu lâu mà chúng tôi cũng có dịp gặp một vài người đấy chị, nhiều khi có những người trẻ trẻ nhưng mà tại đi làm cũng khá, cái họ khoe ra một cách vô cùng hãnh diện là bà xã em không có phải đi làm ở nhà, thành ra cái chuyện đi làm vẫn là một cái chuyện mà là cái sự làm sao để mà cân bằng được gia đình, phải không chị?
Vâng.
Và anh chứ còn như vậy thì là quá là tốt. Cảm ơn rất là nhiều chị Mai cũng như là những vị thính giả đã gọi vào mà chia sẻ thật là chân tình cái câu chuyện của quý vị. Nhưng mà gì chứ cái hồi nãy chị Phương Nam nhắc một cái điều rất đúng là trong cái chuyện đi học nó vấn đề nó chỉ là thời gian thôi. Vâng, nó chỉ là tạm thời thôi, sau đó thì sẽ có tương lai thế nào cũng sáng lạng, cũng tốt đẹp hơn rất là nhiều. Cho nên cách nào thì cách cũng vẫn nên khuyến khích vợ chồng, ai học được thì cũng nên học. Như trường hợp chị Mai là trường hợp khá là thông thường ở trong cộng đồng người Việt mình. Nhưng mà hai trường hợp hồi nãy đó, như của anh Danny Hoàng hay của chị Cindy đó, mới là một cái điều mới lạ so với ngày xưa đó chị Phương Nam nhỉ?
Vâng, tức là chồng làm hết mọi việc
vâng,
để chồng
mọi việc
vợ
để
đi
lo
học.
Cho vợ đi học.
Vâng, thì cái đó nó là một cái chuyện rất là thời đại hiện bây giờ. Tức là người nào đi học thì người đó đi học, không phân biệt là chồng hay là vợ. Và cái người còn lại thì phải quán xuyến những cái việc để back up cho người kia đi học.
Và nhiều khi người kia đi học xa đó mà lương nhiều quá, cao quá. Rồi mà trong lúc người chồng lại cảm thấy ở nhà lo được cho con cái, cảm thấy thích thú với công việc ở nhà. Thì bây giờ nhiều cặp vợ chồng cũng sẵn sàng chấp nhận cái hoàn cảnh mà thay đổi cái vai trò như vậy. Đó, để thành cho để mà ông chồng nhiều khi chỉ đi làm part time thôi hoặc là đi lo làm ăn cái những cái việc cái ấy khác rồi để mà dành chọn cái thì giờ lo cho con cái khi mà con cái còn nhỏ. Hồi nãy chị Mai có nói đến cái chuyện mà bảo là nhiều khi cũng mặc cảm cứ phải xin tiền chồng dù là chồng không có ngại ngùng gì, thì nếu mà có thì giờ thì có thể đi làm part time một tí xíu nơi này nơi kia một chút xíu và cũng được chị Phương Nam nhỉ, vừa làm cho thoát khỏi được cái sự mặc cảm mà vừa được đi ra ngoài đây đó biết này biết kia gần hơn là cứ ở nhà mãi.
Vâng, thật ra cái vai trò của người vợ hiện bây giờ trong cái xã hội này là chúng ta phải có cái sự tự lập nữa, tức là có sự tự lập về tâm lý, có sự tự lập về khả năng. Thành ra cái đó là cái điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây. Thì chứ người đàn bà không phải là một người hoàn toàn lệ thuộc vào người chồng như thời xưa. Chúng ta phải có sự tự lập về tâm lý và tự lập về khả năng. Thì trong cái thời điểm này, với một cái điều trong cái hai cái sự tự lập đó, nó không phải là cho riêng chính của chúng ta, mà nó sẽ giúp ích trong cái việc chung sức với ông chồng rất là nhiều. Thành ra là nói trong một cái hơi nhấn thêm một tí là chúng ta thấy là ở bên này có rất nhiều phương tiện, chúng ta không cần phải đi đến trường học, như là có rất nhiều quý vị vẫn nói là tôi qua bên đây cũng lớn tuổi rồi, thành ra không có khả năng để đi vô trường lại như là những người trẻ. Nhưng mà thật ra chúng ta có thể học bằng internet mở lên, thành ra tất cả những cái kiến thức mà chúng ta có được nó sẽ mang lại cho chính bản thân của chúng ta một cái sự phát triển cá nhân, và cái sự phát triển cá nhân đó nó sẽ đóng góp vào cái sự phát triển của gia đình và cái sự giúp đỡ cho ông chồng của mình nhiều hơn. Thành ra là cái điều đó rất là quan trọng. Mà như nãy tôi có nói đến đó là chúng ta phải biết cái chỗ cái sự phân phối đó, và lại biết cái nguồn mà chúng ta cần tìm đến ở đâu. Chẳng hạn như là ngay những nhà khoa học gia hiện bây giờ ở bên này, hoặc là những quý vị professional ở bên này, người ta cũng không nhớ được tất cả mọi việc, ta chỉ biết là tìm cái đó ở đâu thôi. Thành ra là nếu mà quý vị biết những điều đó thì quý vị chỉ cần cái gì thì cứ mở internet hoặc là hỏi mọi người xung quanh, thì chúng ta sẽ có được những cái sự giúp đỡ từ bên ngoài, và nó sẽ cải tiến cái đời sống của chúng ta. Và cái điều quan trọng vô cùng là cái sự hữu hiệu, cái sự sắp xếp hữu hiệu là điều rất là quan trọng. Thì có rất nhiều talk show chúng ta đã nói đến cái sự hữu hiệu của thời gian. Thì rất nhiều quý vị nói là rất là bận rộn, nhưng nếu mà chúng ta thử quay video tất cả những cái động tác, những hành động của chúng ta từ sáng đến tối, và chúng ta rerun lại, chúng ta xem, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cái điều mà chúng ta làm dư thừa và không hữu hiệu. Thành ra là điều nhấn mạnh ở đây là trong cái đời sống bận rộn này, như là anh Hoàng, như là chị Cindy, thì nếu mà chúng ta hữu hiệu và efficient trong cái sắp xếp thời gian và sắp xếp công việc, và dùng người và dùng những cái sự giúp đỡ bên ngoài, thì chúng ta sẽ làm cho cái việc sắp xếp trong nhà và làm cái vai trò người vợ của chúng ta nó không có đến nỗi khó khăn quá.
Vâng, chị Phương Nam nhắc nhiều đến cái khả năng mà sắp xếp cũng như phối trí thì giờ cũng như công việc đó, thì bất cứ cái khả năng nào cũng cần phải trau dồi. Người ta cứ gọi là chăm hay không bằng tay quen đó, phải không chị?
Vâng.
Nếu mà cái trau dồi thường xuyên, ngay cả cái có những cái bây giờ nhiều khi cứ nghĩ đến cái chuyện là tại sao mình cứ bất cứ trong đang làm công việc gì hay đang làm việc gì cũng vẫn có thể cái tiếp tục suy nghĩ để mà có thể làm nó tốt hơn được. Cái hoàn cảnh bây giờ đang là lý tưởng lắm, giống như hồi nãy chị Mai nói, bây giờ rất là hài lòng với cuộc sống này rồi, nhưng mà đôi khi mình cũng vẫn phải suy nghĩ để mà lỡ như có một cái gì bất thường xảy ra thì mình sẽ phải như thế nào. Mình nên luôn luôn mà lúc nào cũng chuẩn bị trước như vậy, chẳng phải chuẩn bị để làm cái gì, nhưng mà là làm một cách để mà trau dồi cái khả năng của mình, giữ cho cái khả năng sắp xếp hay khả năng ứng biến của mình nó luôn luôn là nó linh động, phải không chị, để hoàn cảnh nào mình cũng có thể mà thích nghi được, chứ không mà đến lúc mà chờ xảy ra rồi hay lúc bây giờ nhiều khi là lại bị xáo trộn hết tất cả cái cuộc sống hiện nay của mình. Vâng, thưa quý thính giả, cái đề tài ngày hôm nay là một cái người vợ trong cái thời điểm này như thế nào. Chị Phương Nam à, đã là người vợ đó thì lại phải có người chồng đấy, nếu vậy chị sao là chắc là phải chúng ta sẽ phải nói đến cái đề tài người chồng. Rất là quý những cái ý kiến của các ông gọi vào khi mà lại hỗ trợ cho người vợ mà có cái khả năng phát triển trong cái hoàn cảnh ở tại sống tại hải ngoại như thế này.
Vâng. Hình như có một
vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Oh hello, dạ thưa thưa chị, chắc em cũng còn nhỏ tuổi nhưng mà không biết kêu sao cho nó phải. Em tên là Hải.
Vâng, chào Hải.
Dạ thưa em có cái ý kiến như vậy, em có cái xem một chút xíu cái kinh nghiệm bản thân. Em thì em không có phải là người người vợ nhưng mà là người mẹ với lại người con. Một gia đình ba thế hệ. Cho nên cái hồi nãy em có nghe cái chị đó, chị nói là giống như mình tùy cơ ứng biến. Thì cái cách của em làm theo bản thân, thì vì em là cũng là career woman, cho nên đi làm cũng suốt rồi, cũng công tác rồi, cũng tùm lum hết. Nhưng mà em hay prioritize.
Sắp xếp ưu tiên đó phải không nhỉ?
Dạ, thì cái nào ưu tiên trước thì em làm trước. Thì cái ưu tiên bữa nay cái này là cái ưu tiên một, có thể là ngày sau hay tuần sau nó không còn là ưu tiên một nữa. Cho nên em constantly làm cái list cho mình để cái organize cái thời gian của mình. Giống như trong thời điểm mình con đi học á, thì mình nói chuyện với chỗ làm, mình đi công tác out of state chút xíu, ít lại chút xíu. Hay là mình phải thu xếp, mình thu xếp ví dụ như mình rồi cái công việc nhà hay là cha mẹ bệnh thì mình phải đổi cái priority của mình. Bữa nào mà cái công việc nào quan trọng trước thì mình làm trước. Với lại hồi nãy cô có nói là nếu như mà mình dùng cái financial của mình là mình manage được á, giống như cắt cỏ hay là những cái chuyện mình ăn ngoài, thì mỗi thành viên trong gia đình mình thương với nhau, mình support với nhau, mình be flexible với nhau là một cái key để mà mình keep up với cái to do list của mình.
Vâng.
À, xin lỗi, cô thân thân không biết nói làm sao.
Ô, không rất trời. Vâng, Hải nói rất là chân chu, nhưng mà Hải nói rất đúng về cái chuyện mà sắp xếp thứ tự ưu tiên này chị Phương Nam nhỉ. Vâng. Và mà khi mà nói là luôn liên tục luôn luôn là thay đổi cái danh sách các thứ tự ưu tiên của mình, đó là cái cách trao dồi cái khả năng từ cái ứng biến đó hay nhất á. À, thường xuyên như vậy, lúc nào nhìn lại. Và Hải nói rất đúng, mỗi ngày là cái những thứ tự ưu tiên nó mỗi khác nhau hả chị Phương Nam?
Vâng, đúng là như vậy. Vâng, thành ra là Hải có lẽ là một trong những người trẻ tuổi, thành ra rất là hữu hiệu trong trong tất cả mọi cái công việc của mình. Thì không biết là chúng ta có còn mời được quý vị thính giả khác không?
À, vâng, cảm ơn Hải rất là nhiều nha.
Dạ,
vâng,
chào cô.
Vâng,
dạ.
đã chia sẻ cái kinh nghiệm riêng của mình. Rất phải nhận những người trẻ bây giờ họ hữu hiệu ghê lắm hả chị nhỉ?
Vâng.
Vâng, rất là khéo léo, và đó cũng là những cái điều mà những người ở những cái thế hệ trung niên á, mình cũng nên cần tập, cần học hỏi. Bởi vì nhiều khi mình cứ phụ nữ mình cứ hay thụ động, tại vì từ nhỏ trong cái nền giáo dục ngày xưa ở trong gia đình thì thường thường đối với phụ nữ là cứ hay thụ động một tí, hay đi đằng sau nhường lại cho người khác một tí trước, thì cũng cần những cái điều này là những cái học hỏi rất là tốt, mà không gì bằng cái chuyện mà trau dồi cái khả năng. Khi mà nói sắp xếp thứ tự ưu tiên đó chị Phương Nam, thì cái ưu tiên, cái sự ưu tiên thì nó còn thay đổi hàng ngày. Nếu mà chị hồi nãy chị nói đến cái tiêu chuẩn nhìn xem một người vợ tốt như thế nào ở mỗi thời đại khác nhau, nó thay đổi với thời gian, nó còn thay đổi chậm. Nhưng mà cái thứ tự ưu tiên của một con người thì nhiều khi trong một ngày thay đổi nhiều lần khác nhau, phải không chị?
Vâng.
Như là mình đang định đi đến một chỗ này, nhưng mà nửa đường thì lại bị một cái cú điện thoại khẩn cấp khác, hay là xe lại hỏng hay gì, là mình lại phải lập tức thay đổi ngay. Thì đó là cần có một cái danh sách, hay là cần một cái chương trình người ta gọi là plan A, chương trình dạy là chữ A hay là chữ B, chữ C, để nếu mà hư hỏng cái này thì mình có ngay một cái khác để mình ứng biến vào được.
Vâng. À, thì coi như là cái vai trò của người vợ trong cái thời đại hiện bây giờ, thì chúng ta thấy là trước hết là chúng ta phải thay đổi cái quan niệm để cho có một cái sự hai bên bổ túc lẫn nhau. Cái đó là điều rất là quan trọng. Rồi chúng ta phải tự mình cải tiến cái con người của chính mình, rồi phải biết dùng thì giờ một cách hữu hiệu tùy theo hoàn cảnh của mỗi cá nhân. Có nhiều thì giờ hay là có nhiều tiền bạc thì chúng ta sẽ sắp xếp những cái điều đó để cho cái gia đình của chúng ta được điều hành một cách tốt đẹp hơn, con cái chúng ta được dạy dỗ đàng hoàng tử tế hơn. Và luôn luôn người đàn bà trong xã hội hiện bây giờ, ngoài cái sự cải tiến để cho chính mình được tiến bộ mỗi ngày, cho chính mình có một cái sự độc lập cải tiến cho chính mình, mà còn phải giúp đỡ cái người bạn đời của mình để được cải tiến mỗi ngày trong cái vấn đề cuộc sống hai bên, cuộc sống lứa đôi, cuộc sống vợ chồng và cái nghề nghiệp của cái người bạn đời của mình là ông chồng, thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ để cho có cái sự thăng tiến cho cái người bạn đời đó. Nhưng nói chung là tất cả những cái sự giúp đỡ đó, nhưng căn bản thì người phụ nữ Việt Nam cũng vẫn phải có những cái điểm son, những cái đặc tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tức là vẫn tôn trọng người chồng, vẫn yêu thương người chồng và vẫn nâng đỡ người chồng trong tất cả mọi hoàn cảnh. Chứ không phải vì làm tất cả những điều đó mà trở thành một cái người không có tôn trọng ông chồng, hoặc là la lối, gắt gỏng, hoặc là coi thường ông chồng, thì chúng ta không bao giờ nhấn mạnh những cái tính đó mà chúng ta vẫn nhấn mạnh những cái đức tính của người Việt Nam, yêu thương chồng con, tôn trọng ông chồng và nâng đỡ người chồng.
Và đó là một cái điều mà rất nhiều người, nhất là những người phụ nữ thành công của cái thời đại bây giờ hay bị vấp phải. Khi mà thấy thành công quá, thành ra đâm ra, nhiều khi lại đâm ra thành hơi tự phụ, hơi ngạo và hơi ngạo mạn và hơi coi thiếu đi cái sự tôn trọng chồng con mình. Hồi nãy chỉ có nói đến một cái chuyện mà về vấn đề mà tài chính đó, nếu mà cái gì mà tiền bạc có thể làm thay được á, thì hãy để tiền bạc làm thay. Người Việt Nam mình thì tại vì có lẽ trải qua thời gian cả một cái lịch sử bị chiến tranh, rồi đói khổ, rồi không biết ngày mai tương lai như thế nào. Thành ra lúc nào cũng lo tương lai mà quên không có sống cái hiện tại. Có nhiều người có tiền lắm chị, nhưng mà cứ để dành tiền thôi, rồi cứ lúc nào cũng lăn đùng ra làm hết mọi chuyện để mà tằn tiện từng tí một, để mà
cực thân.
Lại rất là cực thân mà không hưởng được cái hiện tại. Cái gì cũng để dành cho tương lai mà không biết tương lai đó mình có hưởng không. Hay là ngay bây giờ cái hiện tại mình là đang thấy bị thiếu thốn thôi.
Mà cái điều rất quan trọng là chúng ta phải nhấn mạnh đó là tiền bạc là phương tiện làm cho đời sống của chúng ta được tốt đẹp hơn. Đó không phải là cứu cánh để làm cho đời sống của chúng ta bị vất vả. Thành ra rất nhiều người rất là tất bật để làm ra nhiều tiền nhưng lại không dùng đồng tiền đó để làm cho những tiện nghi của đời sống của mình.
Và không có dùng cái tiền đó để mua cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc nó nhiều khi nó đến, nó cần cái thì giờ, xong mà nó cần cái sự sắp xếp, rồi nó cần cái thay làm thay thế những cái công việc cho nhau. Thành ra đó là cái điều rất là quan trọng. Bây giờ thấy người Việt Nam mình sang đây thì thật ra ai cũng tiến rất là nhanh so với lại các sắc tộc khác, nhưng mà có một cái điều mình cũng cần phải học hỏi là ở bên này đó, người ta hãy biết hưởng cái vừa, nghĩa là mình sống chứ mình đừng có sinh tồn ấy. Mình live chứ mình đừng có survive. Đa số người Việt Nam mình chỉ survive thôi, vợ chồng con cái ai cũng hối hả nó đi làm cho nhiều vào để mà còn mua nhà, xong rồi mua nhà, xong rồi sẽ mua nhà to hơn.
Xong rồi phải lau nhà, xong rồi cắt cỏ.
Xong rồi lại thành ra rất là cực, lúc nào cũng cực. Xong rồi bảo để lo tương lai. Ngày xưa thì còn phải để dành dụm cho con cái. Thời buổi này con cái đó, chỉ cần lo cho nó cái chuyện ăn học thôi, rồi sau đó để tự nó lo cái cuộc đời nó. Chứ đa số có rất nhiều người cứ thế dành dụm, rồi không biết để làm cái gì. Nên khi mình nằm xuống thì cái đó, tiền đó đâu có còn đó. Còn nếu mà muốn định làm những cái gì thì hãy làm từ bây giờ, hãy làm trong cái, nhất là những người trong cái lứa tuổi mà trung niên rồi, con cái đã bắt đầu lớn rồi, phải không chị? Ăn học xong xuôi rồi, không còn gì phải lo nhiều như hồi nãy trường hợp mà như chị Mai nói đó, thì bây giờ thích cái gì hãy làm cái đó, mà nên để tiền bạc mua thay cho mình những cái thì giờ hay những cái sự cực nhọc. Rất là chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Và xin mời chị Đức Kết lên với chị.
Thì có lẽ là cái đề tài ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có nhằm một cái thiện ý là làm sao để chúng ta có thể có hình ảnh của một người vợ gọi là tốt trong cái thời đại hiện đại bây giờ, là cái điểm quan trọng nhất là chúng ta phải cải tiến, hữu hiệu và phân phối và sắp xếp. Thành ra là tùy cơ ứng biến, như nãy chị Nhàn có nói, thì tất cả những cái điều đó nếu mà chúng ta phối hợp và chúng ta vẫn giữ được những đức tính quan trọng của người phụ nữ Việt Nam là yêu thương chồng, yêu thương con, để ý đến gia đình và nâng đỡ người chồng, không có nên vượt qua những cái đức tính đó. Thành ra đó là những cái điều mà chúng ta cần phải nhấn mạnh để chúng ta có được một đời sống tốt đẹp trong cái thời đại hiện bây giờ, để chúng ta không có lâm vào những tình trạng vì đời sống tất bật, vì cái sự tiến triển của mỗi người khác nhau mà đâm ra cái giá trị về đạo đức, về gia đình nó không có được tốt đẹp. Thành ra là đó là cái chủ đề làm sao là người vợ tốt trong thời đại hiện bây giờ.
Cảm ơn chị rất là nhiều, chị Đúc Kết thật là đầy đủ rồi. Vâng, cũng chỉ xin một tiếp và thêm một tí xíu đối với tất cả phụ nữ Việt Nam đó, là cái chị Thương Nam nói nhiều đến cái đức tính của người phụ nữ Việt Nam, nhưng mà có điều có lẽ cái nữ tính của người phụ nữ Đông Phương nói chung và Việt Nam nói riêng là cái điều đáng để mà quan tâm nhất, mà đó là cái vũ khí sắc bén nhất, vũ khí hữu hiệu nhất phải không chị? Thành ra dù là ở bên này phụ nữ nhiều khi phải làm công việc thay cả đàn ông, làm hết mọi việc trong ngoài, cũng đừng có bao giờ quên rằng mình là phụ nữ và đừng quên cái nữ tính của mình. Và đó chính là cái vũ khí để mà chinh phục các ông chồng tốt nhất, quý nhất. Mà đôi khi người ta cứ bỏ quên đi hả chị nhỉ?
Vâng, chị Thanh Thủy nói đến là bàn tay sắt bọc nhung.
Bàn tay sắt bọc nhung, vâng, cảm ơn chị Thanh Thủy thật là nhiều. Và kính chúc quý vị một cuối tuần với gia đình thật là êm ấm, dễ thương với nhau. Và các bà thì nên bàn tay sắt bọc nhung, nhưng mà các ông thì cũng là trở thành những bậc đại trượng phu để cho các bà được tựa vai các ông chồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã gọi và đóng góp, và xin cáo lỗi với những quý vị mà chúng tôi đã hết giờ không thể nào nhận điện thoại được nữa. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.